Cực Lạc Du Lãm Ký, tác giả Khoan Tịnh Pháp Sư, biên soạn Hòa Thượng Thích Thiện Tâm. Từ quang Phật Thánh chiếu ta bà, hóa hiện kim kiều nối cõi hoa. Thanh sắc cảnh màu kỳ đẹp diệu, thiên cung lạc khúc quảng huyền ca. Dẫn ngôn: con người cho thế giới cực lạc là huyễn dụ, để dẫn người ưa thích cảnh đẹp vui tiến bước vào cửa Phật Pháp. Hoặc có kẻ tuy tin cõi tịnh độ là hiện hữu, nhưng diễn đạt một cách sai lầm. Nhóm tu học trên đại khái gồm ba dạng. Một, các ngoại phái cho tịnh độ là cảnh thiên tiên, có lầu cát, ao sen, cây báo. Hoặc cực lạc là một thế giới ở bầu kim tinh thuộc phương Tây, cho nên những vị ấy đã đề vịnh, trong động bích xa trời đất khác, bên cành hồng thọ tháng ngày dài. Hay đạo đức từ bi những bấy chày, thanh nhàn cực lạc ở phương Tây. Nhưng cõi Tây phương tịnh độ cách thế giới ta bà này 10 muôn ức Phật sát. Số ức ở Ấn Độ thời xưa trung bình là 1 triệu, tức 100 tỷ cõi Phật. Đức Thích Ca Mâu Ni lấy 1 tỷ Thái Dương Hệ thuộc cõi ta bà này là một Phật sát để phân thân hóa độ, gọi là đại thiên thế giới. Một Phật sát có thể rộng từ một cõi đại thiên. Như trong Kinh Pháp Hoa, Đức Thế Tôn thọ ký cho Ngài Phú Lâu Na về sau thành Phật, lấy hằng hà sa cõi đại thiên là một Phật độ. Cho nên, kim tinh hay cảnh giới của thiên tiên chỉ là ở trong phạm vi một Thái Dương Hệ, không phải là cõi cực lạc. 2. Hàng thanh văn không tin có cõi cực lạc hoặc chư Bồ Tát nào khác ngoại trừ Đức Thích Ca và Di Lặc. Điều ấy không chi lạ, bởi cực quả của thanh văn thừa là ngôi A-La-Hán. Đạo nhãn, tầm nhìn của A-La-Hán chỉ thấy suốt trong phạm vi một đại thiên thế giới, không thấy được cõi cực lạc ngoài 10 muôn ức Phật độ, nên họ không tin. 3. Hạng tu học đại thừa nhưng không có căn lành về tịnh độ, chưa tham cứu sâu về hoa tạng thế giới, chưa có kiến thức rộng về các kinh điển đại thừa, không tin có cõi cực lạc. Các vị ấy lý thuyết hóa cảnh địa ngục, thiên đường, tịnh độ, cho đến chư Phật, Bồ Tát đều do tâm thức. Đại khái họ bảo, tâm tham sân si khổ não là địa ngục, tâm sáng suốt lành vui là thiên đường, tâm thanh tịnh là tịnh độ, A Di Đà là thể tánh vô lượng quang thọ sáng suốt thường hằng, địa tạng là tâm địa tánh tạng, chứ không có đức A Di Đà và địa tạng nào khác. Đồ họa cảnh địa ngục có quỷ ngưu đầu, mã diện, lò lửa, giạt dầu là để răn người làm ác. Đồ họa cõi cực lạc có ao sen, cây báo, lầu ngọc, đất vàng là để khuyến tấn dẫn dụ người làm lành. Lối lý thuyết ấy chỉ đưa người học Phật vào cái chấp thiên không tà kiến, bác phá nhân quả, khiến cho hàng Phật tử mê mờ lầm lạc. Thậm chí họ thấy ai niệm Phật, niệm Quán Âm, tụng kinh điển đại thừa, đều dẫn lời chư tổ xưa tìm cách bác phá. Tổ nói với một ý khác, họ lại vin vào đó dẫn giải theo thiên kiến của mình với một ý khác. Thật đáng buồn cười thương xót. Các vị đó đâu biết rằng Trí Giả Đại Sư là bậc khai sáng tông thiên thai, cũng gọi là Pháp Hoa Tông, thế kỷ thứ 6, khi Lâm Chung niệm Phật và bảo chúng rằng: Tây Phương Tam Thánh và các đồng bạn đã giảng sanh của ta đã đến, đứng chờ giữa hư không để tiếp dẫn. Vĩnh Minh Đại Sư, đời nhà Tống, một bậc lâm tượng bên Thiền Tông, mỗi ngày đều niệm 10 muôn câu Phật làm thường khóa. Và gần đây, Hư Vân Đại Sư, thế kỷ 19-20, là hàng thiền bá trong tông môn, cũng khuyên người niệm Phật. Ấn Quang Đại Sư, thế kỷ 19-20, một trong các vị tôn đức thuộc cận đại đã bảo: Tâm tức Phật, ý hợp thinh, như như niệm, vô vô minh, điểm trần chẳng nhiễm căn tánh tình. Ba tạng giáo, 12 kinh, muôn tám công án lộ chân hình, Phật tổ dạy, nhiệm màu linh. Trở lại vấn đề, cõi cực lạc có hay không? Theo Phật học, bậc tri thức muốn khám phá điểm này phải căn cứ với ba điều kiện. Một, tỷ thẩm lượng. Đây là trí lường xét qua sự so sánh, suy gẫm, không phải chờ mắt thấy tai nghe rồi mới xác nhận. Thí dụ như ở thế gian, người đức hạnh lành, chí công học hỏi, siêng cần làm việc sẽ được kết quả giàu sang, hoặc ít nữa là danh tốt lưu truyền. Trái lại, kẻ hung gian độc hiểm, dốt nát, lười biếng, làm điều trái phép sẽ bị nghèo khổ tù đày. Dù có được no ấm bình an, cũng chỉ trong vòng tạm bợ nhất thời. Nếu người công đức lành quá lớn, kẻ tâm hạnh ác quá to, tức phải có cảnh cực lạc, thiên đường hay ngạ quỷ địa ngục để trả đền, như thế mới hợp với lý nhân quả, chứ không đợi tận mắt trông thấy rồi mới tin. Xin tạm trích ra đây một đoạn vấn đáp trong Phật điển giữa vua Milinda và tôn giả Nagasena. Bạch Tôn Đức, trẫm không thấy cảnh địa ngục thì sao tin được rằng có cõi ấy? Thưa Đại Vương, Ngài có trông thấy dòng nước rộng, hai bên bờ nhiều kỳ hoa dị thảo tươi đẹp của con sông U Há trên dãy Hy Mã Lạp Sơn hay không? Bạch Tôn Đức, trẫm không trông thấy. Thưa Đại Vương, nếu như vậy thì không có con sông U Há. Bạch Tôn Đức, trẫm tuy không thấy, nhưng đã có nhiều người chứng kiến về nói lại, nên trẫm tin có con sông U Há. Thưa Đại Vương, sự hiện hữu của địa ngục cũng như thế, nên lấy trí cân nhắc suy xét, phải tin rằng có cõi địa ngục, chứ không cần đợi trông thấy. 2. Hiện thực lượng. Từ xưa đến nay có nhiều Phật tử ở Ấn Độ, Tây Tạng, Mông Cổ, Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam tu tịnh độ. Hiện tiền hay lúc lâm chung, họ đã thấy những thắng tướng của cõi cực lạc, cho đến Tây Phương Tam Thánh đến tiếp dẫn giảng sanh. Đây là sự hiện thực rõ ràng, có ghi vào sử sách. Nếu bảo cực lạc là cảnh huyễn dụ, làm sao có những tướng trạng ấy? 3. Thánh ngôn lượng. Chẳng những trong tịnh độ Tam Kinh, Đức Thích Ca đã nói sự trang nghiêm ở cực lạc, mà trong các kinh đại thừa khác như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Bảo Tích, Phật cũng từng đề cập đến sự việc này. Và trong nhiều bộ luận, chư tổ đã hằng dẫn giải về môn niệm Phật cùng cõi cực lạc. Chẳng hạn như trong Đại Thừa Khởi Tín Luận của tổ Mã Minh, Đại Trí Độ Luận của tổ Long Thọ, Tịnh Độ Thập Nghi Luận của tổ Thiên Thai Trí Giả, cho đến Giảng Sanh Luận, Niệm Phật Viên Tông Luận, vân vân. Người học Phật phải lấy lời của Phật Tổ làm mực thước mà lượng định. Nếu đem chỗ thấy biết cạn hẹp của mình vội bác phá tịnh độ, đó chính là bác phá Phật và Tổ. Kẻ ấy không phải là đệ tử của Phật. Ấn Quang Đại Sư nói, phàm phu vì mê mờ, không tin có địa ngục nên chư Bồ Tát, Thánh Thần thường dùng phương tiện đưa biết bao người đến cõi địa ngục cho thấy biết, rồi trở về thuật lại để người đời kinh sợ mà dứt giữ làm lành. Chẳng hạn như khi xưa đã có truyện Địa Ngục Ký của sư cô Huệ Hiền, tục gọi cô Ba Cháu Gà, ở tại chợ Dòng Nhỏ, tỉnh Mỹ Tho, nay là tỉnh Tiền Giang. Đây là chuyện nơi Việt Nam, còn riêng ở Trung Hoa thì không biết bao nhiêu trường hợp tương tự như thế. Trong bộ Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, ở Trung Quốc vào đời nhà Minh, có chuyện Viên Tông Đạo được anh là Viên Hoàng Đạo đã giảng sanh, đưa hồn sang Cực Lạc để khuyến tấn tu hành. Cảnh của Tông Đạo thấy biết chỉ là một phần sự tướng nơi Tịnh Độ, không đầy đủ bằng chuyện gần đây của Khoan Tịnh Pháp Sư ở Trung Hoa, được Quán Thế Âm Bồ Tát dẫn sang Cực Lạc cho thấy cả chính phẩm giảng sanh. Câu chuyện này rất ly kỳ do chính Pháp Sư trần thuật lại, và đệ tử của Ngài là cư sĩ Lưu Thế Hoa ghi chép. Cư sĩ cho đây là tiếng vang chấn động xưa nay, tiết lộ ra những điều mà người khác chưa từng nói đến. Có lẽ Đức Đại Bi Quán Thế Âm cùng chư Thánh thương xót chúng sanh cuối thời mạt Pháp, chỉ nương pháp môn Tịnh Độ mới hợp thời cơ để tu tiến và đảm bảo được sự giải thoát, nên dùng phương tiện khéo mà hoằn hóa cứu độ đó chăng? Điều này nếu suy ngẫm đọc kỹ, độc giả sẽ tự hiểu. Thời gian trước, Nguyễn Công Trứ đã nói: lỡ duyên với rượu khôn từ chén, trót nợ cùng thi phải chuốc bài. Nhưng lời ông chỉ nêu lên cái nghiệp dĩ về thơ rượu của mình mà thôi. Riêng bút giả thấy người đời có lắm nỗi khổ già, bệnh chết lần lượt diễn tiến, mà phần đông hãy còn ước mơ tham vọng, cố hái hoa hạnh phúc trong giường trần mộng huyễn, nên bỗng động lòng từ bi mẫn thế, muốn nhắc gọi đồng nhân thức tỉnh mới phiên dịch ra quyển này. Xin tạm mượn hai câu sau để biểu lộ mối cảm hoài ý. Mắt lệ đã mờ sầu biển lụy, hoa tươi còn luyến bóng xuân trần. Và tiếp theo, xin nhường lời lại cho Lưu Thế Hoa cư sĩ. Tệ nạp vô nhất. Lời đầu. Khoan Tịnh Pháp Sư quê quán ở huyện Bồ Điền, tỉnh Phước Kiến, Trung Quốc, sanh nhằm ngày 7 tháng 7 năm Giáp Tý, dương lịch ngày 7 tháng 8 năm 1924. Thân phụ Ngài nguyên họ Phan là một cư sĩ sùng tín đạo Phật, nhà ở số 140 Đại lộ Quang Đông Trấn tại huyện Thành, huyện Lỵ, Châu Thành. Vào buổi chiều, lúc Ngài sinh ra đời, hai bên phương trời Đông và Tây, kim quang chiếu rạng, mặt đất như vàng ròng chiếu sáng huy hoàng. Do nhân duyên đó, cha mẹ mới đặt tên cho là Phan Kim Vinh. Lúc bé thơ, thân phụ chỉ dạy học ở nhà. Năm lên bảy, do căn lành thúc giục, Ngài năn nỉ xin cha mẹ cho tới ở chùa Giáo Trung, tỉnh Phước Kiến, nên không có nhân duyên đến trường lớp thế tục. Tuy nhiên, Pháp Sư thiên tư đỉnh ngộ hơn người. Thầy dạy kinh luật đến đâu liền nhớ đến đó, chỗ giải ngộ lại hơn các đồng bạn. Mãi đến năm 15 tuổi, Ngài mới được thế độ, xuống tóc với Hư Vân Lão Hòa Thượng ở chùa Tổ Đình Nam Bình Khai, cũng thuộc tỉnh nhà. Năm 17 tuổi, Hư Vân Thiền Sư thấy Ngài là bậc pháp khí, đặc biệt cho thọ giới cụ túc nơi chùa Nam Hoa, tỉnh Quảng Đông. Kế tiếp, Pháp Sư lại chuyển đến chùa Dân Cư, tỉnh Giang Tây để tiện bề tu học. Ngài được Hư Vân Lão Hòa Thượng truyền chánh pháp Nhãn Tạng, làm vị thừa kế đời thứ 48, tông phái Đổng Vân, Tào Động và Dân Môn hợp nhất. Từ đó về sau, Pháp Sư lần lượt làm trụ trì trải qua các tự viện, chùa viện tu học Khanh Để Bình, Tiên Phật, Năng Nhơn, Khai Bình, Mạch Tà Nham, Tam Hội. Lúc làm trụ trì chùa Tam Hội thuộc huyện Tiên Du, tỉnh Phước Kiến, Pháp Sư tọa thiền khởi đầu từ ngày 23 tháng Chạp, ngồi luôn tới ngày 29 mới xuất định, kể tất cả là 7 ngày. Việc xảy ra vào năm 1980 làm toàn huyện xôn xao náo động, hàng đạo tâm đến xin quy y hơn 3.000 người. Năm 1982, Ngài sang nước Mỹ làm vị tăng hành cước tại thành phố Nữ Ước, New York để tuyên dương Phật Pháp. Ngài được Phật Giáo Hội ở Bắc Mỹ cử làm Đổng sự trưởng danh dự Chùa Lạc Na, thành phố San Francisco, kế đến làm Đổng sự trưởng Chùa Quán Thế Âm ở Los Angeles. Trên đây là vài nét đơn giản giới thiệu Khoan Tịnh Pháp Sư, một bậc cao tăng hiện đại. Điểm chánh yếu của tập ký sự này là ghi lại quá trình chính bản thân của Ngài đã kinh lịch, kinh nghiệm thực chứng, sang cõi cực lạc, tham quan chính phẩm hoa sen ở Tây Phương với những chi tiết ly kỳ của thế giới thanh tịnh bên ấy. Việc trên đây xảy ra vào ngày 25 tháng 10 âm lịch năm Đinh Mùi, ngày 26 tháng 11 năm 1967. Lúc đó, Pháp Sư đang ngồi thiền ở chùa Mạch Tà Nham, đột nhiên được thần lực của Đức Quán Thế Âm đưa xác thân Ngài đến tạm ẩn nơi động Di Lặc, rồi dẫn thần thức sang cực lạc. Pháp Sư có cảm giác thời gian du lãm trên chỉ trải qua một ngày một đêm. Nhưng khi trở về nhân gian đã là ngày 8 tháng 4 âm lịch năm Quý Sửu, ngày 10 tháng 5 năm 1973, tính ra khoảng 6 năm 6 tháng. Việc này dường như vượt quá sự hiểu biết thông thường. Nhưng đối với môn vũ trụ học thì không gian và thời gian tùy mỗi thế giới vẫn có những điểm bất đồng sai khác. Theo các tích truyền kỳ thời xưa, có khi ở cõi tiên một ngày nhân thế phải trải qua nhiều năm tháng, như một vị vua xứ Ai Cập mộng thấy mình lên cõi trên chỉ có 3 giờ, nhưng khi hồn trở về nhập xác, nhân gian đã trải qua 8 ngày đêm. Điều này người đủ chút kiến thức về Phật học đều có thể lý giải. Khi Pháp Sư bỗng nhiên mất tích ở Mạch Tà Nham tự, toàn thể tăng tín trong chùa đều tản ra tìm khắp hơn 100 động lớn nhỏ thuộc vùng dân cư. Lại có người nói mới thấy Ngài trên đường đi đến động Di Lặc ở núi Cửu Tiên, đại chúng cũng lên đó tuần tra mà không gặp. Thậm chí nhiều người xuất tiền nhờ thủy quân lặn dò các ao đầm trong vùng, mướn đội tuần thám đến xét hỏi ở huyện thành cùng các thành phố Tuyền Châu, Hạ Môn, Phúc Châu, Nam Bình, và đánh điện nhờ người ở các huyện xung quanh như Vĩnh Thái, Vĩnh Xuân, Đức Hoa, Phước Thanh để hỏi han. Như thế trước sau vài năm cũng bặt vô âm tín. Do đó, hàng Phật tử đều cho rằng Pháp Sư đã lìa trần, trong lòng bùi ngùi thương cảm. Kỳ thực, nhục thể của Pháp Sư trước sau vẫn không rời động Di Lặc nửa bước. Do thần lực chư thánh duy trì ẩn giấu, khiến cho thân chẳng bị phát hiện và hư hoại. Pháp Sư là một bậc cao tăng đắc định, giữ giới luật, tin nhân quả, quyết không khi nào nói dối. Đây hiển nhiên là Phật, Bồ Tát vì lòng từ bi muốn cứu vớt và thức tỉnh chúng sanh thời mạt hậu, đã dùng phương tiện khéo truyền đạt lời giáo huấn qua bản thân Ngài mà thôi. Sự kinh lịch của Pháp Sư không phải là mộng cảnh, cũng không đồng cảnh giới thấy biết của thiền định, vì chúng ta sẽ thấy những tình tiết qua sự vấn đáp, những điểm kỳ diệu qua nhận thức riêng của Ngài khác hẳn. Và sau đây là tất cả điều quan yếu do tôi ghi lại trong thời diễn giảng của Pháp Sư ở chùa Nam Hải, Phổ Đà Sơn tại Singapore vào tháng 4 âm lịch năm Đinh Mão, tháng 5 năm 1987. Lưu Thế Hoa cư sĩ, kính ghi. Thank you. Liên Quốc Hương Du giảng thuật. Duyên khởi. Ai hỏi nhà tu sự nghiệp chi? Thưa rằng giải thoát với từ bi. Niệm Phật là phương mầu giải thoát, năm thừa lại mở cửa từ bi. Nam mô A Di Đà Phật. Trình chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa chư quý Phật tử, Khoan Tịnh xin gửi lời chúc nguyện an lành đến tất cả chư quý vị. Hôm nay chúng ta có duyên lành hội ngộ nơi đây. Tôi nghĩ đó là túc nhân Phật pháp tiền sanh hoặc các kiếp quá khứ về trước. Đề mục tôi sắp diễn giảng chính là thuật lại việc bản thân đã kinh lịch sang thế giới Cực Lạc phương Tây, đem các tình cảnh mắt thấy tai nghe tỏ bày cho chư vị cùng được rõ. Xin chia lịch trình này qua 7 phần, mỗi phần gồm nhiều giai đoạn. 1. Diễn tiến tôi đến Cực Lạc như thế nào? 2. Tình hình thực tế trải qua ra sao? 3. Thuật lại các cảnh giới trước sau tôi đã kinh lịch, gồm các nơi La Hán Động, cõi Tứ Thiên Vương, cõi trời Đao Lợi Đâu Xuất Thiên Cung. 4. Hoa sen hạ phẩm gồm có 3, hạ thượng, hạ trung và hạ hạ phẩm. 5. Hoa sen trung phẩm lại gồm 3, trung thượng, trung trung và trung hạ phẩm. 6. Hoa sen thượng phẩm cũng gồm 3, thượng thượng, thượng trung và thượng hạ phẩm. 7. Trên đường trở lại nhân gian. Và sau đây là các diễn tiến ấy.